Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Phước Hạnh hay Khổ Đau. Dân gian có câu, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Hàm ý nếu hai vợ chồng chung lòng, chung sức lo một việc gì đó, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Nhiều đôi vợ chồng cũng đã dùng câu này để khích lệ nhau tiến bước trên đường đời. Thế nhưng cũng có những đôi vợ chồng đồng lòng, không phải tát cạn biển đông, mà gây những hậu quả vô cùng thảm khốc, đến nỗi có khi cả chồng lẫn vợ đều phải vào tù, hay ít nhất cũng gặp khó khăn trong công ăn việc làm. Những việc như thế này không chỉ có trong ngày nay, mà từ xưa con người cũng đã như thế. Kinh Thánh có ghi lại một câu chuyện cũng đồng vợ đồng chồng, nhưng cuối cùng là đưa cả hai đến chỗ mất mạng và gây ấn tượng xấu cho cộng đồng. Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 5 câu 1 đến câu 11 chép, nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó, há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy, khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng, phải, giá ngần ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Chữ nhưng ngay đầu câu thứ nhất của chương 5 cho thấy mối liên hệ với phần sự kiện xảy ra trước đó trong chương 4 từ câu 32 đến câu 37. Hội thánh đầu tiên được thành lập, các tín hữu nhóm lại chung với nhau, góp tài sản làm của chung để tiện trong sinh hoạt, vì lúc ấy có nhiều nô lệ tin nhận Chúa. Bước vào cộng đồng cơ đốc, họ rất nghèo nàn, không có của cải hay tài sản gì, nên ai có rời rộng thì cũng góp vào để san sẻ với nhau trong sinh hoạt mỗi ngày. Có một người tên là Barnaba bán gia sản, đem tiền đến góp vào. Việc làm này đã mang lại sự an ủi lớn cho cộng đồng dân Chúa lúc bấy giờ. Trong hội thánh đầu tiên lúc đó, cũng có một đôi vợ chồng tên là Anania và Sapphira. Họ có đám ruộng, là một tài sản không nhỏ. Họ cũng bán ruộng và đem tiền đến góp vào, nhưng cả hai đều phải chết. Tại sao việc họ làm không mang lại sự an ủi cho người khác, không đem lại phước hạnh cho bản thân mà họ phải thiệt mạng như thế? Điều thứ nhất chúng ta học ở đây là gia đình này đã bắt đầu với phước hạnh, vì họ được niềm vui là cả hai vợ chồng đều tin nhận Chúa. Riêng điều này đã là phước lớn rồi, vì họ không phải chiến đấu với những chống đối hay ngăn trở từ người thân yêu của mình. Họ không gặp những thách thức như những gia đình chỉ có vợ hoặc chồng tin Chúa mà thôi. Họ còn được tham gia thờ phượng Chúa với một cộng đồng đầy phước hạnh. Còn hình ảnh nào vui hơn là cảnh cả hai vợ chồng được ngồi bên nhau thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa với những anh chị em cùng đức tin vào những ngày thánh là Chúa Nhật. Và ngay lúc ấy, họ còn được nhìn thấy gương tốt từ người anh em cùng đức tin là Barnaba, đã đem sự yên ủi đến cho nhiều người. Khi cùng nhau kinh nghiệm tình yêu thương san sẻ từ những người cùng đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi trở về nhà, họ cùng trao đổi với nhau về quyết định bán đám ruộng là gia sản có được để đem góp vào với cộng đồng đức tin. Đến lúc này thì phước hạnh vẫn còn trên gia đình họ. Và điều gì đã xảy ra? Có lẽ là khi nắm trong tay số tiền bán ruộng lớn quá, có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó trong lòng khi nghĩ rằng nếu nộp hết thì mình sẽ trắng tay chăng? Hay là vì lý do nào khác? Kinh Thánh cho biết, Anania đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán. Điều này cho thấy có thể là bà Sapphira đã đề xuất ý kiến là giữ lại một phần tiền để phòng thân. Và ông Anania thấy hợp lý nên đồng tình với tính toán của vợ. Thật ra thì giữ lại một phần tiền cũng chưa có gì sai trật cả. Họ có quyền giữ bao nhiêu cũng được, vì hành động góp vào là tự nguyện, chứ nào có ai bắt buộc họ đâu. Chính Phi-e-rơ cũng nói rõ như thế trong câu 4. Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó, há chẳng được sao? Thế nhưng, điều gì đã chấm dứt cuộc đời phước hạnh của họ? Đó là cả hai đã lập mưu kế nói dối Chúa. Họ muốn được tiền và được tiếng là đã bán ruộng góp vào giống như Barnaba. Điều sâu kín nào chi phối hành động và suy nghĩ của hai vợ chồng này? Đó là họ không chân thành tôn Chúa Giê-xu làm Chúa Cứu Thế đời mình. Nghĩa là họ không để Chúa hướng dẫn đời sống, không để Chúa làm chủ mọi suy nghĩ, tính toán của đời sống. Họ làm theo điều họ muốn, họ nghĩ là đúng, là hợp lý. Họ cũng không kinh nghiệm rằng Chúa là đấng biết hết mọi sự. Cả những điều còn trong suy nghĩ thì Chúa cũng biết cả rồi. Như lời tác giả Thi Thiên đã khẳng định trong Thi Thiên 139 câu 4. Lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa, hỡi Chúa hằng hữu, Ngài đã biết cả rồi. Chính vì thế mà cả hai người này lập ra kế hoạch nói dối. Họ nghĩ rằng chỉ nói dối ông Phi-e-rơ là lãnh đạo hội thánh lúc bây giờ, chứ chắc hẳn họ không nghĩ đến Chúa hay bất cứ điều gì khác. Nhưng lời quở trách của ông Phi-e-rơ cho thấy khi nói dối như vậy là họ đang dối Chúa, chứ không chỉ dối con người mà thôi. Câu 3 chép, sao quỷ Sa-tăng đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối Đức Thánh Linh? Điều này thật đáng sợ. Khi bắt đầu kế hoạch nói dối, con người đã để cho Sa-tăng cai trị lòng trí của mình rồi. Mọi tội bắt đầu từ trong suy nghĩ. Khi ma quỷ đã có chỗ trong tâm trí rồi, thì tiếp theo đó, chúng ta sẽ tự hành động theo sự suy nghĩ sai lầm, phạm tội cùng Chúa một cách dễ dàng. Chúng ta cần cảnh giác với những suy nghĩ trong tâm trí chúng ta. Những ý tưởng tiêu cực như buồn giận, ghen ghét, ganh tị hay muốn nổi tiếng theo cách vợ chồng này. Nếu không đem những điều đó khỏi tâm trí, thì sớm muộn cũng sẽ sinh ra lắm kế hoạch dẫn đến thiệt hại cho chính chúng ta trước khi có thể gây hại cho người khác. Sự kiện hai vợ chồng Anania và Sapphira ngã chết ngay tức khắc là một minh chứng về quyền năng và sự thánh khiết của Chúa. Ngài không cho phép sự dối trá, lừa lọc. Bức tranh trong vườn Eden đầu tiên cũng nhắc nhở điều này. Khi đã dối trá, bất tuân thì phải bị đuổi ra khỏi vườn phước hạnh. Ngày nay có biết bao nhiêu lời dối trá mà vẫn không thấy ai ngã chết. Có phải là luật Chúa thay đổi, thông cảm hơn trước chăng? Không phải vậy. Ngài muốn chúng ta ăn năn, sửa lại vì đã có lời Chúa, đã có gương chứng từ Kinh Thánh. Nếu chúng ta bất tuân, chắc chắn sẽ lãnh hậu quả vô cùng nghiêm trọng vì đã biết mà vẫn không tuân giữ. Xin đừng ai khinh lờn. Là phụ nữ, tôi tưởng tượng nếu bà Savera tích cực ngăn quyết định sai trật của chồng, bà kiên trì nói cho ông biết là không nên như thế, hay là nếu thấy lo lắng quá thì đừng bán ruộng đó nữa. Nếu thế thì sự việc đã khác đi rất nhiều. Đằng này, có thể chính bà lại là người khởi xướng. Chúa đặt những người vợ, người mẹ, người chị bên cạnh là để giúp đỡ. Nếu chúng ta không hoàn tất vai trò của mình trong tinh thần kính sợ Chúa, thì hậu quả vẫn xảy đến cho chúng ta. Câu chuyện này là lời cảnh báo để chị em chúng ta xin Chúa cho mình sự khôn ngoan thiêng liêng trong các quyết định liên quan đến cả gia đình. Nào là chuyện học hành của con cái, chuyện nhà cửa, đất đai, xe cộ, chuyện hôn nhân cho con cháu, chuyện mua sắm, chuyện họ hàng đôi bên. Trong bất cứ chuyện gì, ý kiến hay sự đóng góp của chị em chúng ta được đặt nền trên sự kính sợ Chúa và hành động theo sự khôn ngoan thiêng liêng. Như thế, chị em chúng ta sẽ đem lại phước hạnh thay cho những khổ đau, đem lại niềm vui thay cho nỗi buồn. Xin Chúa ban phước cho chị em, để đời sống luôn đem niềm vui và phước hạnh đến cho những người chung quanh, hơn là đem lại sự sợ hãi như hai vợ chồng Anania đã làm.
Đời sống buông thả tựa sóng xô dạt, tựa bão cuồng điên đã phá tan mọi sự bình yên. Đời sống không Chúa sẽ đưa ta đi đâu, buồn đau đuối đeo, ngàn niềm vui thu tan như bọt bèo. Nắm đuôi hôn mê để ấp trắng trời, chuốc lưỡi mê say gắt lấy ưu phiền. Những lúc lo toan mang theo những gì, cuộc đời hư ảo rồi tan biến đi. Hãy dâng cuộc sống lìa xa hết những tội lỗi, đến với chân Chúa Ngài trong đời. Giê-xu chết thay chuộc cứ thế nhân, mau mau đến đây đừng chần chờ chi. Xóa hết quá khứ làm lạc tin bước tới trước, không quay lại xem đường tiếc gì. Tất cả sẽ tan vào cõi hư vô, còn lại trong Chúa còn mãi chẳng phai. Đời sống có Chúa là có tất cả, từng nỗi buồn vui dâng hiến cha mọi sự đều lo. Đời sống yêu Chúa dám dâng cuộc đời mình, làm theo ý cha mặc bao thử thách vẫn không đau sầu.